Nhân đạo chí tôn, chương 853. Một đao dọn sạch một, góc truyện audio.com. Một nàng nữ tử đột nhiên nói: "Bích Thiên Pháp Vương hạ lệnh, muốn chúng ta gặp được tên Trung Sơn thị Trung Nhạc liền giết chết không luận tội. Không biết Trung Sơn thị có tới đây hay không? Cái tên này là tới từ nông thôn, làm sao biết Tam Dương Sâm Tinh là cái gì? Hắn hơn phân nửa đã chết trong Thái Dương Phong Bạo rồi." Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, bình bình đạm đạm nói: "Trung Sơn thị ở đây." Vô số cường giả ngục giới đồng thời nhìn về phía nguồn gốc của đạo thanh âm kia. Chỉ thấy một gã thiếu niên tóc bạc đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Bên cạnh Trung Nhạc, Bạch Thương Hải đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức xé mở quần áo, trực tiếp biến thành nguyên hình cự thú bạch trạch, vui sướng nhễ nhại giống lớn, đại khai sát giới. "Trung Sơn thị ở đây." Một câu nói thôi đã khiến cho ánh mắt của tất cả cường giả tụ tập lại, biểu hiện rõ ràng một trận ác chiến sắp sửa mở ra. Bạch Thương Hải từ nhỏ cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua loại kinh lịch nhiệt huyết sôi trào tới mức run rẩy như thế này. Hắn vốn là xuất thân thế gia, cho dù có động chiến ý, động sát tâm, vẫn như cũ vô cùng nho nhã lễ độ. Hơn nữa, Bạch Trạch thị trước giờ vẫn luôn không tranh với đời, rất ít khi can thiệp vào sự tình của ngoại tộc, tranh đấu với những chủng tộc khác cũng ít tới mức cơ hồ không có, Bạch Thương Hải trước giờ cũng gần như không có cơ hội xuất thủ. Mà hiện tại tâm cảnh của hắn là tâm cảnh cuồng dã không thể kiềm chế, mà chỉ có cuồng nhân chiến đấu mới có thể có được. Hắn nghĩ muốn chiến đấu, nghĩ muốn chém chết, nghĩ muốn liều mạng, nghĩ muốn uống máu địch nhân, nghĩ muốn nhìn thấy máu huyết chính mình chảy xuống. Mà cái tâm cảnh này, toàn bộ là bởi vì một câu nói của Trung Nhạc tạo thành. "Tiểu Bạch sư huynh vẫn là còn trẻ tuổi a, đi theo sư ca chiến đấu thêm mấy lần sẽ không còn kích động như vậy nữa." Khâu Cấm Nhi ở một bên cười nói. Bộ dạng nàng thật ra là rất lạnh nhạt, hiển nhiên đối với loại tràng diện này đã tập mãi thành thói quen. Nàng đã từng cùng với Trung Nhạc trải qua cuộc chiến Nam Hoang, cũng từng dưới tình huống Trung Nhạc hôn mê, lưng cõng Trung Nhạc chạy ra khỏi Tây Hoang. Trận chiến ấy, Trung Nhạc đã mê man, Khâu Cấm Nhi mai phục kiếm khí, đánh một trận giết chết hàng trăm luyện khí sĩ của Trọng Lê thần tộc và thần tộc Tây Hoang, vì vậy đối với loại tràng diện trước mắt mặc dù thấy lạ nhưng không chút sợ hãi. Quân tư ta thì lại là chiến ý dâng trào, nhưng tâm cảnh lại cực kỳ bình tĩnh tới mức đáng sợ. Vì tiền nhiệm nữ môn chủ kiếm môn này có một loại khí thế nắm quyền thiên hạ, dù sao cũng đã từng là kẻ trưởng khống một chủng tộc. Nàng lúc xuất thủ thường có một loại khí thế quan sát toàn cục. Cho dù là đối mặt với những hạng người lang sói luyện khí sĩ ngục giới này, cảm giác mà nàng mang tới cho người khác cũng là cao cao tại thượng, khí thế bừng bừng. Tâm cảnh của nàng rất ít khi nào bị ảnh hưởng. Kẻ cầm quyền nhất định phải tâm linh thông thấu, có một khỏa kiếm đảm. Kiếm đảm cầm tâm quân tư ta cũng không phải chỉ có hư danh. Trung Sơn thị, từng cặp mắt phốc phốc rơi xuống trên người Trung Nhạc. Ánh mắt của luyện khí sĩ cũng có thể giết người, nhất là những cường giả tinh luyện nhãn mâu, luyện thành thần nhãn. Thần nhãn chất chứa uy năng đáng sợ, thậm chí tương đương với hồn binh cực đạo hung. Góc truyện audio.com. Bình, nhưng những ánh mắt này rơi xuống trên người Trung Nhạc, chỉ thấy y phục hắn khẽ chấn động, đánh cho khí tức và uy năng sát cơ thô bạo chất chứa trong những ánh mắt này hết thảy tiêu tán thành vô hình. "Trung Sơn thị nhân tộc Bích Thiên Pháp Vương có lệnh, muốn đầu người của ngươi." Một vị bán thần ma tộc giống giận, thân thể nhất thời bành trướng, cơ nhục bừng bừng phấn chấn. Giống như có từng con dao long màu đen quấn lấy toàn thân, tràn ngập lực lượng bạo tạc, sải bước tiến về phía Trung Nhạc, lạnh lùng nói: "Ngươi là tự mình cắt xuống đưa cho ta, hay là muốn ta xuất thủ lấy đi?" Trung Nhạc đối với hắn làm như không thấy, ánh mắt đảo qua từng gã luyện khí sĩ, đột nhiên ánh mắt khẽ dừng lại, rơi xuống trên người một nàng nữ tử. Cặp mắt Trung Nhạc khẽ nheo lại, tư thái nữ tử này cực kỳ thản nhiên, có một loại thái độ lạnh lùng trời sinh. Tựa hồ đối với mệnh lệnh tiểu sát Trung Nhạc của Bích Thiên Pháp Vương một chút cũng không để trong lòng, thậm chí đối với bất luận cường giả nào khác cũng không thèm để trong lòng. Nàng là Hàn Phi hay là Chan Giao? Không phải là Hàn Phi. Hàn Phi là phi tử của giới đế, bình thường đi theo bên cạnh giới đế tất nhiên là có một loại phong cách quý phái. Phong cách quý phái không phải là lãnh ngạo, sự lạnh lùng trong mắt nữ tử này là lạnh lùng do sát sinh vô số tích lũy ra. Nàng hẳn là chính là Chan Giao trong truyền thuyết, đã chuyển thế không biết bao nhiêu lần, linh hồn có 50.000 năm thọ nguyên. Ánh mắt của hắn rời đi, đột nhiên rơi xuống trên người hai gã nam tử trẻ tuổi cao cao gầy gầy. Hai gã nam tử trẻ tuổi này đều gầy tới đáng sợ, trên mặt phủ đầy một tầng lông thú màu hoàng kim, ánh mắt màu bích lục, tay dài chân dài, bộ dáng vô cùng kỳ lạ. Bọn họ mặc dù là huynh đệ song sinh, bộ dạng giống nhau như đúc nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Một người trong đó mang tới cho người khác một loại cảm giác đang ở trong hồng trần, mà một kẻ khác lại mang tới cho người khác một loại cảm giác đã nhảy ra khỏi hồng trần. Bọn họ là Bệ và Ngạn. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ, lúc này, Tôn Bán Thần ma tộc kia đã phóng tới. Đột nhiên tiếng đàn vang vọng, quân tư tà gảy đàn nghênh đón, ngăn cản Tôn Bán Thần ma tộc kia. Cùng lúc đó, rất nhiều cường giả ngục giới chen chúc giết tới, tiếng hô giết rung trời, đều muốn lấy đầu người của Trung Nhạc để tranh công nhận thưởng. Bạch Thương Hải và Khâu Cấm Nhi cũng phân biệt giơ kiếm giết ra, mỗi người tự lựa chọn một đối thủ. Ánh mắt Trung Nhạc rời khỏi trên người Bệ và Ngạn, rơi xuống trên người một gã nam tử đầu báo râu én khác. Chỉ vừa liếc nhìn hắn một cái, Trung Nhạc nhất thời có cảm giác như trước mặt chính mình là một mảnh đại dương huyết hải mênh mông, vô số thần thi, ma thi phiêu phù ở trong đó. Mà trên đại dương huyết hải mênh mông này, một tôn đại ma thần đang ngồi trong một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, lưng dựa một tòa bảo tọa đẫm máu. Nghịch Hoàng, Trung Nhạc giống như nhàn nhã tản bộ vậy, chậm rãi đi dạo giữa các đạo công kích loạn xạ. Hắn trở tay là âm lật tay là dương, âm dương ấn giao thoa, đánh chết một tôn cường giả ngục giới, ánh mắt tiếp tục siêu tầm, rơi xuống trên người một nàng thiếu nữ phong hoa tuyệt đại. Nữ tử này có một loại phong thái hơn người, nhưng trên khuôn mặt lại mang theo một tia u oán, hẳn là chính là Hàn Phi ái phi của giới đế, bị đày vào lãnh cung cuối cùng. Góc truyện audio.com, rơi vào ngục giới, như vậy gã thiếu niên này chính là Lệ Thiên Hành rồi. Cách chương.